Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em có thích nghe kể chuyện không? Thích nghe kể chuyện không? Nghe kể chuyện. Có một anh thanh niên thì anh ấy xưng tội xong rồi thì cha giải tội ở đây mới hết người rồi. Anh mới đến nó tâm sự với cha, nó là tại sao mà anh lại đến đây anh xưng tội. Nó là thực ra thì con không có muốn xưng tội đâu, vì con sợ xưng tội lắm, tội con nặng nề lớn lắm, cho nên là con không dám xưng. Nhưng mà khi con đến đây, con nghe giảng, con nghe thấy người ta làm chứng, con thấy Chúa tác động và con quyết định, con xếp hàng, con đi xưng tội. Mặc dầu ở nhà quê của con, cha mà giảng chừng 5-10 phút là con đã cảm ràm và con ngủ gà ngủ gật. Nhưng ở đây tới 2 tiếng đồng hồ mà con vẫn cứ ngồi được, và con thấy đó là một cái ơn Chúa ban. Vì thế mà con quyết định con đi xưng tội. Và khi đi xưng tội thì con rất là sợ, sợ rằng không biết tội của mình lớn như vậy, nặng như thế thì làm sao mà Chúa tha cho mình được. Cha mới nghe anh thanh niên kể như vậy, cha mới lại kể lại cho anh thanh niên nghe câu chuyện như thế này. Anh có nghe câu chuyện hai tên ăn trộm chưa? Bảo chưa. Tôi kể cho anh em nghe. Là có một tên ăn trộm, nó vào trong nhà thờ, vào tới giáo điểm tin mừng này. Nó nhìn lên thấy cây thập giá, Chúa đang treo ở trên cây thập giá. Tên ăn trộm mới nói với Chúa thế này: sao cái ông này ngon thật đấy ta, treo trên thập giá có ra làm sao đâu, mà ngày nào người ta cũng đến người ta thờ lại ông ấy, ngày nào người ta cũng đến người ta cung kính thờ kính và cầu khấn với ông ấy. Ông này cũng ngon quá, tôi mà được như vậy tôi sướng biết chừng nào. Chúa nghe cái anh ta nói như vậy, Chúa bảo: vậy con có muốn đổi không, ta đổi cho. Bảo: Chúa biết tôi làm gì không? Bảo: ta biết, tôi đi ăn cắp ăn trộm vất vả lắm, phải thức đêm thức hôm, phải rình rập, rồi có khi phải đau, phải bị thương, rồi có khi bị tù rồi mất mạng nữa, chứ đâu phải như ông sướng quá mà cũng mang tiếng là ăn trộm như tôi. Ông biết Chúa Giêsu bị treo như là một tên gian phi mà, với hai tên trộm cướp mà, cho nên ông cũng là thân phận ăn trộm như tôi, mà ông được treo lên trên này, được người ta thở lại. Còn tôi thì suốt ngày cứ chúng chui chúng nhủi, gặp công an là sợ lấm la lấm lét, rồi lúc nào cũng đến giao điểm tin mừng cũng le coi có gì thì tôi chôm, chứ đâu phải lấy được dễ dàng đâu. Chứ bảo: vậy muốn đổi không con? Đổi quá đấy chứ không đổi. Đổi không? Đổi không? Đổi không? À, muốn đổi thì đổi. Chứ vậy thì anh leo lên trên đi rồi tôi đi xuống. Thế thì Chúa mới đi xuống và cho anh ấy leo lên trên, treo trên thập giá. Đúng như là cầu được ước thấy. Rồi Chúa ngồi dưới như tên trộm, gục đầu xuống. Đang gục đầu như vậy thì thằng trộm thứ hai là bạn của nó đi vào, thấy giao điểm tin mừng có mấy chén đẹp, nên mới lại nhà tạm nó mới mở ra, thấy có hai chén, một chén bằng bạc, một chén bằng vàng. Thằng nó không biết lấy cái bằng bạc hay thằng bằng vàng. Cái thằng trộm này ở trên mà, nó mới nhìn xuống, thấy thằng này cứ bạc bạc vàng vàng, nó sốt ruột quá. Nó cũng là trộm với nhau mà biết là lấy cái gì rồi. Hai thằng là đã từng là đồng phạm với nhau rồi mà. Cái thằng này cứ không biết là lấy bạc hay lấy vàng, lấy vàng hay lấy bạc. Thằng trộm ở trên nó bảo, lấy gì thì lấy đại đi, vàng thì lấy chứ còn gì nữa mà chờ. Cái thằng này mới nhìn lên, ủa ông có phải là trộm không mà ông biết là lấy bạc với lấy vàng, bảo tao là trộm đi còn là gì nữa. Bảo bậy, ông là Chúa mà, tôi thấy người ta vẫn trong điểm tin mừng vẫn thờ ông là Chúa, xong là trộm, tao là trộm, Chúa ngồi kia kìa. Thằng trộm kia nó có tin không? Nó có tin không? Không, sao mà tin được. Thằng kia là thằng trộm nó đang ngồi kia kìa, thằng bạn tôi đang ngồi kia nó ngủ gục kia kìa. Còn ông ở trên này, ông biết cái gì mà vàng với bạc. Cái thằng này nó cứ vàng với bạc, bạc với vàng mãi. Rồi cứ hai thằng cứ cãi nhau suốt thôi. Cãi nhau suốt thì không biết là giải quyết lấy bạc hay lấy vàng. Rồi lúc mà Chúa về tôi cứ ngồi ở dưới. Ngồi ở dưới rồi thì cái thằng kia nó lấy được cái chén nó đi rồi. Cái thằng này nó còn lấy chén bạc. Nó tính xuống nó lấy mà bây giờ nó bị treo trên này rồi nó không xuống được. Nó mới gọi, ông ơi, bạn ơi, bảo sao, bây cho tôi xuống đi thôi. Bảo hôm nãy anh bảo anh đổi cho tôi làm anh lên làm Chúa để nghe thờ lại anh, mà bây giờ anh lại đi xuống làm sao. Bây giờ tôi thấy làm Chúa chán quá, cứ suốt ngày bị treo trên này rồi nó lấy gì của mình, nhìn thấy nó lấy mà không làm gì được. Lúc nãy là ông, nó lấy đồ của ông, mà ông mà là Chúa, ông cứ ở trên đó, ông cứ bị treo dính hai cái đinh vào, ông có làm gì được nó không? Lúc nãy tôi tức lắm mà đó, tôi bảo tao mà không vướng hai cái đinh này, tao xuống tao vặn cổ mày rồi. Mày lấy đồ của tao, vậy mà ông muốn làm Chúa, ông cứ ngỡ bị treo trên đó, không làm gì được nó. Thôi, tôi không muốn làm Chúa nữa, tôi làm trộm. Chúa bảo, thì muốn đổi nữa không? Dạ, thôi đổi. Chúa lại leo lên treo trên thập giá, thằng đó lại xuống làm thang trộm. Câu chuyện nghe anh chị em thấy, làm Chúa sướng hay làm trộm sướng? Trả lời, suy nghĩ đi, làm Chúa sướng hay làm trộm sướng? Nào, bây giờ mỗi người cho tôi câu trả lời thử coi, làm Chúa sướng hay là làm trộm sướng? Nếu mà anh, nếu mà là bạn, nếu mà là ông, thì chọn làm Chúa hay làm trộm? Anh, đây, đây, mặt ngơ. Rồi, anh cho mọi người biết, anh muốn làm Chúa hay làm trộm?
Thưa cha là làm Chúa ạ.
Làm Chúa tức là tại sao anh chọn làm Chúa?
Cha làm Chúa để phù hợp đồ trợ cho dân, bà con, hàng xóm.
Anh bảo là làm Chúa là phù phép hỗ trợ cho bà con, hàng xóm. Còn làm trộm thì sao?
Làm trộm là người sai trái mà người ta có xảy ra là ăn trộm của người ta.
Sao làm trộm thì sao?
Tốt nhất là không nên đi ăn trộm mà tự làm đấy, cuộc sống tự làm hưởng lộc lấy là tốt hơn.
Vâng, cho anh một câu, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Ấy bảo làm Chúa là mình có quyền mình phù phép, mình ban ơn cho bà con hàng xóm. Còn hàng trộm thì mình cứ phải là sống cuộc đời là lẩn lút. Anh có đạo không?
Dạ không ạ.
Vậy anh đạo gì?
Con đạo tin lành.
Anh đạo tin lành. Một người đạo tin lành, anh làm sao anh lại đạo tin lành mà ai lại hướng dẫn anh, thúc đẩy anh đến với giáo điểm tin mừng thuộc về đạo Công giáo?
Thưa cha, con bảo con là người Thanh Hóa, năm nay con 51 tuổi. Thì con vào cho chị gái ở quận 9, thì mọi hôm đợt trước thì chị gửi cho con một cái đài, thì về con có nghe ban đêm. Thì hôm nay là con vào, hôm nay chính hôm nay con mới vào đến tên nơi vậy. Và con xin Chúa và cộng đoàn hộ độ thì đòi cho con được đả bệnh. Dạ.
Rồi đả bệnh sau anh làm Chúa hay làm trộm?
Dạ con là cái sinh ra là Chúa.
Đây xin tặng cho Chúa cái đài. Cái đài. Đây mời Chúa. Đây là 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Có chưa?
Dạ con.
Máy mới này mà có chưa?
Dạ chưa.
Đây rồi tặng cho anh cái máy 270 bài giảng. Rồi tặng thêm cho Chúa cuốn tâm thư của Chúa. Rồi mời Chúa về chỗ. Rồi mời cô đen đây. Nào, con muốn làm Chúa hay làm trộm?
Dạ con muốn làm Chúa.
Muốn làm Chúa, tại sao con muốn làm Chúa?
Vì làm trộm là làm những công việc sai trái của ma quỷ ạ.
Con làm Chúa.
Được không?
Hả?
Con làm Chúa.
Nhất định cứ làm Chúa. Rồi con đạo gì?
Con đạo Thiên Chúa.
Đạo Thiên Chúa. Đạo Thiên Chúa. Con làm Chúa. Đây cho tặng cho con một cái món quà thật là to nha. Đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina. Chúa của tôi nó lại vẹo cấn như thế này. Rồi xin
con muốn hát tặng cha và cộng đoàn một bài hát ạ.
Vâng, vì Chúa muốn hát tặng cha và cộng đoàn một bài hát. Rồi con hát bài gì?
Con hát bài Cho Con Nhìn Thấy Chúa.
Ai có ai biết đánh đàn không ạ? Anh con hát rồi người ta đàn theo con nhá. Hả? Con có playback. Nó có playback nó mở. Rồi, lấy micro cho lại mở đi. Thưa anh chị em, các anh chị em nghe cô ấy hát xong rồi tôi sẽ lại giải thích cho anh chị em biết là làm Chúa với làm trộm. Bây giờ nếu mình không làm Chúa, không làm trộm thì mình làm cái gì? Đây, con đây lên, hai bé lên đây mau. Đây con, đây. Rồi những anh chị em nào đang đứng ở ngoài đó lui vào bên trong đi, có mưa, bên trong này còn trống này. Đem ghế vào bên trong này đi. Ngồi vào trước đi để tí khỏi chạy mưa. Mấy thầy mấy nhầm trật tự mời mọi người đang ngồi bên hàng hên đó đi vào. Bên hông trái này còn trống, đem ghế vào bên trong này ngồi hết, mau lên. Đi vào hết bên trong. Bên trong cầm ghế vào. Đi thẳng vào bên trong luôn, đi thẳng vào bên trong. Đi thẳng vào cầm ghế đi thẳng vào bên trong. Còn ghế trống còn chỗ trống. Mưa anh chị em chạy không kịp bây giờ, ngồi sát vào. Ngồi sát lên. Ngồi lối đi luôn đi, ngồi sát lên. Ngồi sát lên, ngồi sát lên cạnh ca đoàn đó. Cho ngồi sát lên. Ngồi thẳng, đi thẳng lên. Cho ca đoàn đi thẳng lên ngồi bên cạnh ca đoàn đó. Rồi con muốn làm Chúa hay làm trộm?
Con không làm gì hết.
Con không làm gì hết. Con muốn làm Chúa hay làm trộm?
Con làm Chúa.
Con làm Chúa. Tại sao con muốn làm Chúa?
Bởi vì con tin thác vào Chúa.
Con tin thác vào Chúa. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chú thấy hai đứa bé nó trả lời đúng là đi hỏi già về nhà hỏi trẻ. Nó không muốn làm gì hết vì nó không phải là Chúa mà nó cũng không phải là trộm. Nó là con của Chúa. Nó là con của Chúa chứ không phải là Chúa, không phải là trộm. Còn con này nó chọn là Chúa vì anh em là hình ảnh của Thiên Chúa, là thân mình mầu nhiệm của Chúa, cho nên mỗi người chúng ta là hình ảnh của Chúa. Mà con bé này nó tín thác vào Chúa thì xứng đáng là con của Chúa. Rồi tặng cho mỗi bé một cái máy, hai chị em hay khác?
Khác.
Khác. Đây mỗi đứa một cái máy nha. Đây mời con.
Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ trông. Đành thuyền con sắp tan giữa dòng. Xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành. Cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan.
Xin kính chúc cha cũng như cộng đoàn thật nhiều niềm vui và hồng ân của Thiên Chúa.
Đây, món quà của con. Rồi, uống vậy. Thưa anh chị em, câu mà cô ấy hát là con xin Chúa đồng hành với con, để con vượt qua khổ đau, để giữa những thử thách gian nan, con vẫn luôn có Chúa đồng hành với con. Thưa anh chị em, làm sao anh chị em được đồng hành với Chúa? Ai đồng hành với ai? Anh chị em nghĩ tôi trả lời giùm tôi. Cha mẹ với con cái, thầy với trò, và bạn với bạn. Ai là những người mà có thể đồng hành được với nhau? Ai là người đồng hành được với nhau? Ai? Cha mẹ với con cái, thầy với trò, và bạn với bạn. Ai là đồng hành với ai được? Ai là người có thể? Đây, tôi nói là đồng hành có nghĩa là gì? Đồng hành có nghĩa là cùng đi với nhau, đúng không? Đồng hành là cùng đi với nhau. Ai là người có thể mà bá vai bá cổ mà đi được với nhau? Ai mà có thể cầm tay nhau mà đi được với nhau? Bạn với bạn, thầy với trò, cha mẹ với con cái, ai có thể? Ai? Tôi nói là ai có thể? Đây nè, bên đây con, bên đây. Nhìn, ai có thể là như vậy nè? Đó, thì tao mày đi nha mày. Sao có gì lạ không?
Lạ.
Chuyện lạ, chuyện gì xảy ra? Vợ con sao rồi? Ai có thể nói chuyện được với nhau như vậy? Bạn với bạn, thầy với trò, cha mẹ với con cái, ai có thể nói chuyện được với nhau, ba vai ba cổ nói chuyện được với nhau? Ai? Ai? Bạn với bạn. Cho nên chỉ có bạn với bạn mới đồng hành được với nhau mà thôi. Con bao nhiêu tuổi?
15.
15 tuổi. Con có dám đồng hành với cha không?
Có.
Có, cho vào trong hóa tay thưa anh chị em. Đây, cha đồng hành, con đồng hành với cha như là một người bạn. Tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Bé, bé mấy tuổi?
Đứng trên.
Bé mấy tuổi?
5 tuổi.
5 tuổi. Hay ở cái chỗ 5 tuổi mà giơ mấy ngón. Rồi, bé tên gì?
Ngọc Hinh Kiên.
Chị mấy, học lớp mấy?
Trời.
Trời. Chị có muốn làm bạn với cha không?
Có.
Rồi, cho một tràng pháo tay. Thưa anh chị em, tôi có thể làm bạn với con bé Chi này, tôi có thể làm bạn với con bé này, với anh chàng này 15 tuổi, 4 tuổi, rồi bà kia, lấy đấy, bà đồ bạc lên đây. Bà bao nhiêu tuổi?
Con 61 tuổi ạ.
61 tuổi, bà đạo gì?
Con đạo Phật ạ.
Ở cho mời chàng hát thay một người đạo Phật. Bây giờ bà đạo Phật, bà có muốn đồng hành với tôi không?
Con có ạ.
Rồi, đồng hành với tôi tặng cho bà cái máy cho bà đi đồng hành với tôi, 270 bài giảng.
Đó rồi cha.
Bà muốn cái gì?
Con muốn đeo cái vòng ạ.
Muốn đeo cái vòng. Là cái vòng mà nước ba người đạo Phật bảo nói cái vòng này, anh chị em hiểu là muốn cái gì? Chẳng chuỗi, muốn cái chẳng chuỗi đây tôi tặng cho bà đồng hành với tôi. Tặng cho bà cái chẳng chuỗi đây, cái vòng đây tặng cho bà nha. Rồi bé kia, hai đứa bé này lại đây. Con bao nhiêu tuổi?
Con 5 tuổi.
Giờ con giơ mấy ngón? Giơ mấy ngón? Giơ mấy ngón? 5 tuổi, mấy tuổi? Giơ bàn tay coi mấy tuổi? Mấy tuổi? Đó hơi giỏi quá, 5 tuổi. Rồi con mấy tuổi? Hả? Bà. Này giống như giờ đang say rượu. Rồi thưa anh chị em. Rồi bé mấy tuổi?
Con 3 tuổi.
Rồi 3 tuổi. Thưa anh chị em, cho thấy đứa 3 tuổi, đứa 4 tuổi, đứa 5 tuổi, đứa không biết là bao nhiêu tuổi, con mấy tuổi?
10 tuổi.
10 tuổi. Rồi. Rồi còn mới bé nào muốn đồng hành với cha thì hết ở đây, mau. Thì thưa anh chị em thấy là đây là những đứa bé mà nó muốn đồng hành. Tức là nếu mà người lớn với người bé muốn đồng hành với nhau thì người lớn phải làm cái gì? Người lớn, đây nha, đây người lớn với người bé muốn đồng hành với nhau. Tại vì người lớn thì cao, còn người bé thì thấp. Bây giờ nếu người lớn muốn đồng hành với người bé thì người lớn phải thế nào? Bằng chưa? Bằng chưa?
Bằng rồi ạ.
Bằng rồi. Người lớn phải hạ thấp xuống để bằng với người bé. Hoặc là hoặc là người lớn đó phải cúi xuống để bế nó lên. Là phải bế nó lên để nó cao bằng mình. Chỉ có hai cách. Một là người lớn phải cúi xuống, hai là người lớn phải nâng nó lên. Chỉ có hai cách đó mà thôi mới có thể đồng hành, mới có thể đối thoại, mới có thể nói chuyện. Con tên gì?
Con tên Mai Hà Ngọc Anh.
Ngọc Anh mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 5 tuổi.
Học lớp 5 tuổi. Con đạo gì?
Con đạo
Phật. Phật hay Chúa? Con theo Chúa hay theo Phật?
Con theo Chúa.
Mà con đạo gì?
Con đạo
Con có biết làm dấu không?
Biết.
Biết làm dấu coi.
Anh cha và con và thánh thần, amen.
Nếu biết người biết làm dấu là con đạo gì?
Con đạo Chúa.
Rồi cho mời trong hoa tay thưa anh chị em. Cho nên là người mà muốn đồng hành với người thấp hơn mình thì phải cố gắng tìm hiểu cái người bạn của mình mấy tuổi, tên gì, ở đâu, và phải nói bằng cái ngôn ngữ của người bé nó mới hiểu được. Còn nếu mà nói bằng cái ngôn ngữ của người lớn quá, em bé nó không hiểu được. Cho nên muốn đồng hành thì hai người đó phải ngang với nhau mới đồng hành được. Nếu người ta thấp thì mình nâng người ta lên, hoặc là mình phải hạ mình thấp xuống, đúng không thưa anh chị em? Mà ai có thể làm được chuyện đó? Ai có thể làm được chuyện đó? Thầy không còn gọi các con là tôi tớ. Biến đi, lấy nước ở đây, rửa chân cho tao, đem quần áo mới vào đây, dọn dẹp phòng ngủ cho tao. Đó là ai nói với ai? Ông chủ nói với đầy tớ. Tôi tớ thì phải làm theo chủ, phải không ạ? Chúa bảo Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, mà Thầy gọi các con là bạn hữu. Vì tất cả những gì Thầy nghe biết nơi cha Thầy, Thầy nói cho các con biết. Thầy nói cho các con biết các con là bạn hữu của Thầy. Nếu các con yêu mến Thầy, mà nếu yêu mến Thầy thì các con giữ giới răn của Thầy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy là mình vô cùng hạnh phúc vì mình được có Thiên Chúa từ trời cao hạ xuống đất thấp và nâng mình lên để mình được ngang bằng với Chúa mà gọi Chúa là bạn hữu. Sao bạn? Bạn khỏe không?
Con có.
Bây giờ mình có còn gọi là con có nữa hay không? Đó bạn cơ mà. Bây giờ nếu con nói với bạn á, thằng con nói với bạn của con á, bạn có nói bạn ơi,
ơi,
bạn có khỏe không?
Mình khỏe.
Mình khỏe.
À. Bạn có muốn đi chơi với mình không?
Mình có.
Đó, thưa anh chị em, anh chị thấy dễ thương không? Đó, mình chúng ta được phép nói với Chúa như vậy đó, được phép nói với Chúa như vậy, nói với Chúa như là cái anh chàng mà ở trộm mà ngồi dưới, nói với Chúa là ông ơi, anh bạn ngồi trên đó, anh bạn ngon quá, anh bạn treo trên đó mà được mọi người thờ lạy bạn, bây giờ bạn đổi cho tôi đi lên trên, bạn đi xuống. Chúa bảo muốn đổi thì đổi đấy. Ta thấy không, một Thiên Chúa gần gũi với con người, một Thiên Chúa chiều chuộng con người, một Thiên Chúa lắng nghe những nhu cầu, những lời cầu, lời khấn, lời nguyện của con người mà chấp nhận chịu thiệt thòi, nó thích thì chiều để coi làm Chúa có sướng hay không. Lát nữa tôi sẽ trả lời cho anh chị em làm Chúa sướng hay không. Có mỗi con hai con bé này nó lên nó trả lời thay cho những người lớn. Người lớn thì một làm Chúa hay làm trộm, còn nó bảo con chả muốn làm gì cả. Làm Chúa có sướng không? Không. Làm trộm có sướng không? Không. Làm Chúa cũng chẳng sướng, làm trộm cũng chẳng sướng, cho nên nó chẳng muốn làm gì cả. Đó là câu trả lời. Câu trả lời tuyệt vời nhất thưa anh chị em của một đứa bé 5 tuổi. Đấy, người lớn mình cứ suy nghĩ làm Chúa là như thế nào, mình lớn mình cứ suy nghĩ làm trộm thì như thế nào, là sướng hay là khổ. Nó bảo Chúa cũng chẳng sướng, trộm cũng chẳng sướng, con chẳng muốn làm gì cả, mà con chỉ có muốn một điều là lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Tín thác vào Chúa sướng hơn nhiều, để Chúa lo cho mình chứ. Làm trộm cũng phải lo vậy, làm Chúa càng lo hơn nữa, đúng không? Tại vì nó tín thác vào mình, mình làm sao đây? Nó tin thác vào mình là mình lo hơn nhiều. Còn nếu nó không tin mình nữa, tin tao không, mày không tin thôi thì mày đi, phải không? Mày tin tao thì mày ở lại, tao giúp cho. Mày khó khăn phải không? Ở lại đây. Mày có tin tao giúp mày được hay không? Không biết mày có tin, mày có giúp tao được hay không? Nếu mày không tin tao thì mày đi về, tao đi ngủ. Còn có, tao tin mày, tao tin mày giúp được tao. Bắt đầu phải ngồi suy nghĩ, làm sao giúp được nó đây. Thấy chưa? Có phải mệt hơn không? Nó càng tin mình bao nhiêu mình càng mệt hơn bấy nhiêu, phải không? Còn nó không tin mình thôi. Bạn có tin mình không?
Mình có.
Cái gì con? Con bé này nó không chịu nổi, nó bảo ơ. Nó không hiểu nổi là tại sao mà một đứa bé như thế này mà nó dám nói chuyện với cha Long mà nó bảo mình có. Chứ con bé này nó phản đối, nó ơ. Đứng sau nó chịu không nổi. Và nếu mà người ta ngoài đạo người ta cũng không chịu nổi, và có người trong đạo cũng không thể chịu nổi. Nghe, anh chị em cứ nghe mà nghe thuộc lòng. Xưa giờ anh chị em nghe thuộc lòng, Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, Thầy gọi các con là bạn hữu. Anh chị em nghe, tay này nó chạy qua tay kia. Vì tôi đưa một ví dụ, một cái con bé xíu này 5 tuổi mà nói chuyện với một ông cha 63 tuổi rồi mà nó bảo là mình có tin bạn. Bé tí này bảo ơ. Và nếu mà các bà cái bảo con này mày láo lếu vậy, con Giê-xu Ma-ri-a, mày sao mày gọi cha là bạn con ơi, con có sợ không, bạn có sợ mình không?
Mình có sợ.
Tại sao bạn sợ mình?
Bạn hung dữ đó.
nghĩa trả lời gì không? Nghe không? Ở bạn hung dữ quá. Bây giờ bạn muốn mình làm gì cho bạn?
Chẳng làm gì hết.
Chẳng làm gì hết. Bạn có thích cái gì không mình tặng cho bạn? Bạn thích cái gì? Bạn có thích máy nghe giảng không?
Có.
Mình tặng cho bạn, bạn có lấy không?
Mình có.
Mình có. Đây. Rồi, mình tặng cho bạn cái máy nhé. Cảm ơn bạn.
Mình cảm ơn bạn.
Ơi, bây giờ bạn có gì cho mình không?
Mình không.
Bạn có gì đây bạn cho mình được không?
Được.
Cái gì đây?
Phong bì.
Phong bì bạn có cho mình được không?
Được.
Bạn cho mình để mình làm gì?
Mình cho Chúa.
Mình cho Chúa. Một tràng hoa tay thưa anh chị em. Rồi còn bé này có gì đây?
Dạ không có tiền.
Tiền cho ai?
Tiền cho Nguyễn Hoàng.
Ai?
Cho Nguyễn Hoàng.
Người gì con? Con nói lại, con nói to lên để cho biết cho họ. Con muốn cho ai? Tiền cho ai?
Tiền cho Nguyễn Hoàng.
Rồi, chúng ta thấy nguyên một bằng tất cả các em ở đây. Các em đang có những đồng tiền để dành, có phong bì, có con heo để cho người nghèo. Người nghèo ấy là những người không cơm ăn, không áo mặc. Người nghèo ấy là những người cô nhi mà chúng ta sẽ đón tiếp trong ngày thứ 6, 31 tháng 5. Dương Hoa, chúng ta sẽ đón tiếp các em cô nhi, đón tiếp những bà mẹ mang thai, đón tiếp những anh chị em là hiếm muộn để đến Dương Hoa trong sắc hoa màu trắng. Người nghèo ấy là những người khuyết tật, là những người ngồi xe lăn, là những người mà không đi đứng được. Chúng ta sẽ đón tiếp họ và cho họ đi rước bằng bông hoa màu tím để những bạn xì ke ma túy, bông hoa màu xanh và bạn thiện nguyện dương hoa màu hồng, màu đỏ đẩy các bạn xe lăn. Rồi đồng hành với chúng ta là những anh chị em ngoại đạo với bông hoa màu vàng. Mời tất cả những thành phần ấy đến tham dự cùng với anh chị em. Còn mỗi người chúng ta là bông hoa năm sắc, trong chúng ta có đủ năm thành phần ấy. Mỗi người khỏe mạnh, mỗi người có đạo, chúng ta phải là, nghe đây, mỗi người có đạo, mỗi người khỏe mạnh, chúng ta phải là những bông hoa năm sắc để mình chứa đựng, để mình đón tiếp, để mình đón nhận tất cả những thành phần ấy vào trong trái tim của mình. Đấy là chúng ta thực hiện dưới đàn của Chúa, là anh em hãy yêu thương nhau. Giơ cao cái quạt lên, anh em hãy
yêu thương nhau.
Vang lên tiếng hát át tiếng mưa, anh em hãy
yêu thương nhau.
To lên tiếng hét ép tiếng mưa, anh em hãy
yêu thương nhau.
Vâng, anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã
yêu thương anh em.
Như thầy đã yêu thương anh em. Rồi cảm ơn chúng con nhiều. Bây giờ cha gửi tặng chúng con mỗi người một trái tim Giêsu. Đây, khi mà người ta nói đến tình yêu thì biểu tượng của tình yêu là trái tim. Cho nên đây là trái tim Giêsu. Để mỗi người chúng ta khi cầm lấy trái tim Giêsu, mình nhớ lại lời trăn trối của Chúa, nhớ lại di ngôn của Chúa, di chúc của Chúa là các con hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương các con. Đây, mình tặng cho bạn trái tim nha.
Mình cảm ơn bạn.
Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta, rồi cho tặng cho tất cả chúng con mỗi con một trái tim mọc. Chúng con đem lại và dâng lên cho Chúa. Chúng con mỗi người một trái tim nha. Rồi mời con xuống. Rồi chúng con lại dâng cho Chúa. Rồi chị ngoại đạo, chị đứng lại đây, tôi tặng cho chị cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Mấy con bước sang kia, mấy con để vào trong chân Đức Mẹ. đều ở trên Đức Mẹ. Rồi, rồi thì con mỗi người lãnh một món quà để con đi xuống nha. Con xuống. Rồi, đây tôi gửi tặng cho chị người ngoại đạo. Cái máy là chị đã có rồi, đúng không? Chị cầm cần tràng chuối mà chị cũng đã có rồi. Bây giờ chị còn gì muốn nói nữa không?
Con cảm ơn Chúa và Cha.
Rồi, mời chị về chỗ, dắt chị về chỗ, mấy bé về chỗ ngồi con. Rồi anh chị em chúng ta ngồi sát lên trên này, ngồi giữa đó, người dưới đó cầm ghế lên trên này ngồi luôn giùm tôi cái, khỏi mưa. Người đang ở dưới cầm ghế đi vào lối giữa giùm, xích ghế lên con, xích ghế sát lên. Rồi mấy người dưới này đi một hàng ghế đi giùm ta một tràng. Đứng dậy, cầm ghế qua đây. Đứng dậy, cầm ghế đi thẳng qua. Đứng dậy, đi thẳng qua đây. Cao. Rồi mấy người dưới cầm ghế lên trên này ngồi khỏi ướt con. Lên sát lên cho này, ngồi đó đi. Lên đứng dậy, cầm ghế lên. Đứng dậy mấy người kia, đứng dậy cầm ghế lên. Lên trên này ngồi để nhường cho những người phía dưới họ khỏi mưa ướt tội nghiệp. Ngồi sát lên. Ngồi sát lên con, ngồi sát lên dùng ngay cầm ghế ngồi sát lên. Ngồi sát lên, sát lên. Rồi những người này đứng dậy, cầm ghế qua đây luôn. Cầm ghế qua đi. Có bên hông này ngồi lên, ở dưới, đứng dưới, cầm ghế lên, mắt lên. Có mơ hết hết. Đứng dậy cầm ghế vào, người ngoài xa cầm ghế vào trong này. Cầm ghế lên, tiến lên trên này, mau lên. Cầm ghế lên con. Cầm bên hông ngồi. Cầm ghế lên, đứng dậy, cầm ghế bên hông ngồi. Đứng dậy. Cầm ghế luôn lên trên này. Phải mưa ướt hết. Rồi xin mời mấy anh em chúng ta. Anh Hợp đâu, anh Long đâu, mấy anh em. Đỡ rồi, chị đi cẩn thận có té. Con qua đi con. Qua nữa đi con. Cầm ghế qua. Rồi, mấy bạn đứng dậy, cầm ghế lên trên này. Vui chứ phải không? Hồng ân Chúa như chị em chúng ta ổn định chỗ ngồi vào, chỗ nào mà mưa thì ta tránh ra. Trong nhà thờ còn trống, anh chị em cầm ghế vào sát bên trong này, vào lên giữa ngồi đi, anh tỉnh cho họ là ngồi giữa này ngồi hết đi, lên trên này sát lên. Rồi mấy anh em phục vụ, anh Long anh Hợp đi coi giùm cha, coi chỗ nào mưa dột để mai chúng ta tìm cách chúng ta khắc phục và vá víu lại những chỗ nào mưa dột. Anh chị em chúng ta coi dùm cái nha. Anh Thiết đi coi dùm cha những chỗ nào mưa dột để mai báo anh em xây dựng chúng ta sửa chữa lại. Anh Thiết và thầy Cảnh đi coi dùm cha tất cả những cái chỗ nào dột. Anh Thiết. Rồi thưa anh chị em, chúng ta trở lại câu chuyện của mình. Đó là làm Chúa sướng hay là làm trộm sướng? Chị cầm ghế lên trên này. Đứng dậy cầm ghế sát lên trên. Chắc chắn. Đứng dậy cầm ghế sát lên. Thưa anh chị em, chắc chắn là làm Chúa và làm trộm Làm trộm thì chẳng ai muốn làm trộm rồi, vì sống mà cứ phải thấp tha thấp thỏm, làm sao mà làm được cái gì. Vậy thì chúng ta hỏi với nhau rằng, và làm Chúa có sướng hay không? Chúa nói anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Một Thiên Chúa, anh chị em tưởng tượng đi, một Thiên Chúa mà hai tay phải treo trên thập giá, mà Chúa có thể xuống được không? Trả lời, Chúa có thể xuống được không? Được hay không? Được, đối với Chúa mọi sự đều có thể. Cho nên không có gì là khó với Chúa cả. Chúa có thể xuống được. Nhưng Chúa có xuống hay không? Không. Chúa vẫn vâng theo ý Chúa Cha mà chịu treo trên cây thập giá. Hằng ngày, anh chị em tưởng tượng đi, hằng ngày Chúa vẫn treo trên cây thập giá, mà Chúa nhìn xuống thấy hai thằng trộm nó đang ăn trộm chén thánh, thằng thì chia nhau chén bạc, thằng thì chia nhau chén vàng, mà Chúa có thể cúi xuống nắm cổ nó được không? Được không? Mà Chúa có làm không? Cho nên vậy có sướng hay không sướng? Không sướng tí nào cả. Nhìn thấy nó lấy đồ của mình, mà mình có thể nắm cổ nó, có thể ngăn cản nó được, mà mình vẫn không làm, vẫn để cho nó lấy đồ của mình. Anh chị em thử nghĩ coi, có sướng hay không sướng? Chỉ vì Chúa là tình yêu. Nhớ cao lên, chỉ vì Chúa là chỉ vì Chúa là, cho nên Chúa mới không làm việc đó. Hằng ngày Chúa giang tay, Chúa nhìn xuống anh chị em mình, Chúa biết ai là trộm, biết không? Chúa biết ai xì ghe ma túy không? Chúa biết ai nói xấu không? Chúa biết ai nghĩ xấu không? Và Chúa biết ai là những người đạo đức giả không? Biết. Vậy mà cứ đứng yên giang tay đó, nghe nó cầu nguyện, nghe nó nói dối, nghe nó đạo đức giả, nghe nó mồm mép dân này thờ kính ta bằng môi bằng miệng, mà lòng nó thì xa ta. Ta thấy như vậy có sướng không? Không sướng tí nào cả. Có một cặp vợ chồng vẫn chở đẩy nhau đến đây, chồng thì ngồi chiếc xe lăn, vợ thì đẩy chồng. Hai vợ chồng ấy từ miền Bắc vô đây cũng gần hơn 2 năm rồi. Anh ấy, hai vợ chồng mới cưới nhau được có 2 năm thôi, và anh ấy làm điện và bị điện nó giật, không có chết nhưng mà tàn phế. Anh ấy ngồi trên chiếc xe lăn không nói được, nhưng nghe và hiểu được, nghe và hiểu được nhưng không nói được, không làm được. Anh chị em thấy nhiều lúc mà đang đi lễ mà chúng ta thấy anh cứ gầm gừ lên là vì anh ấy có điều muốn nói mà không nói được. Nhiều lúc nước mắt anh ấy chảy, anh ấy khóc, anh mà anh ấy không khóc thành lời được. Cho nên chúng ta nhìn anh ấy bảo sao anh ấy ồn ào quá. Và những người ở trong nhà trọ đôi khi 12 giờ đêm anh ấy cứ gầm gừ, anh cứ khóc, người ta không ngủ được. Chị vợ thì cứ hết bóp tay bóp chân, xoa dầu rồi lau nước mắt, rồi tắm rửa cho anh ấy rất sạch sẽ, rất thơm tho. Và cứ anh ấy gầm gừ là chị ấy lại phải lại vỗ về an ủi. Và có khi là anh ấy ta vui cũng không diễn tả niềm vui được, tức cũng không diễn tả cái tức ra được. Và nhất là chị ấy là một cô gái trẻ và đẹp, anh ấy lấy chị ấy được 2 năm và chưa có đứa con, mà cứ thấy có một người thanh niên nào đó, một người đàn ông nào đó đến thăm là anh ấy gầm gừ to lên. Biết là tại sao không? Biết tại sao không? Anh ấy ghen, anh ấy gầm gừ. Mà lúc đó anh có thể, nếu mà anh ấy có thể mà đứng dậy khỏi chiếc xe lăn, chắc chắn là anh sẽ bóp cổ cái người đàn ông đang đến thăm, mặc dù là hoàn toàn là đến để giúp đỡ anh ấy mà thôi, giúp đỡ gia đình thôi. Nhưng mà anh ấy cảm thấy rằng mình bất lực, mình không làm gì được, mắt mình vẫn nhìn thấy, tai mình vẫn nghe được mà miệng mình không nói được, tay chân mình không làm gì được. Cho nên anh muốn điên lên. Đã nhiều lần chúng ta bị như vậy, tôi tức quá mà không làm gì được, cho nên đã có người họ phang đập tan cái chén ra, phang đập tan cái bàn ra, có không? Còn đây anh ấy không thể cử động được, anh muốn đập mà không đập được, tay anh ấy gồng cứng lên, mà người mà đến giúp bảo là lúc đó lâu nên mà anh ấy tức quá, có thể anh ấy ghen, mà ghen đến mức độ mà tột đỉnh, của anh ấy bật đứng dậy, anh ấy phản ứng nhưng mà không thể đứng dậy được. Thì hình ảnh đó cho chúng ta thấy một Thiên Chúa là tình yêu. Hàng ngày Chúa nghe, Chúa thấy, Chúa hiểu mà Chúa không nói và không làm gì được. Chúa có thể mắng mình, Chúa có thể phạt mình, Chúa có thể sửa mình, Chúa có thể trị mình, làm được hết. Nhưng giờ đó chưa đến, giờ của sự công thẳng chưa đến. Đây là giờ của lòng thương xót, giờ mà Chúa vẫn cứ phải giang hai tay trên cây thập giá. Giang hai tay trên cây thập giá mà nhìn con người ta phản bội, nhìn người ta tội lỗi, nhìn người ta phích bác mình, nhìn nghe người ta chửi rủa mình, thấy người ta phản bội trơ cháo. Hôm nay nó đến nó cầu khấn, nó đau khổ, nó xin được ơn. Rồi sau khi được ơn rồi, nó quay lưng đi, không bao giờ một đi không trở lại. Có những người mà mình ban cho nó có sức khỏe, ban cho nó có tiền bạc, đáng lẽ nó dùng tiền bạc, dùng sức khỏe ấy để nó giúp đỡ anh em của mình, anh em của Chúa, giúp đỡ người khác, tức là giúp đỡ Chúa. Đây nó lại cậy có tiền, nó hiếp đáp người khác, nó cậy nó có sức khỏe, nó bắt nạt anh em của mình. Mà những người yếu thế, những người thấp cổ bé miệng chạy đến kêu Chúa, Chúa ơi nó ăn hiếp con, Chúa ơi nó bóc lột con, Chúa ơi nó hà hiếp con. Chúa có thể nắm cổ cái thằng to xác đó, Chúa vật một phát nó lè lưỡi ra được không? Được không? Chúa có thể là bao nhiêu tiền bạc của cái thằng giàu có nó tan thành mây khói được không? Mà Chúa có làm không? Vì giờ ta chưa đến, vẫn là giờ của lòng thương xót. Cho nên làm Chúa như vậy có sướng không thưa anh chị em? Không sướng tí nào cả. Cho tôi một giây tôi làm Chúa mà làm kiểu đó tôi cũng không chịu nổi. Rõ ràng tai mình nghe được, mắt mình thấy được, đầu óc mình hiểu được, mà miệng mình không nói được. Ta có nghe Chúa nói gì không? Chúa vẫn cứ thinh lặng. Chúa nói qua lời Chúa chúng ta nghe hàng ngày, Chúa nói qua lời vị linh mục giảng lời Chúa cho chúng ta nghe. Còn trực tiếp mà ta nghe Chúa nói thì chưa có ai nghe Chúa nói bao giờ cả, đúng không? Chỉ có Faustina, anh chị em đọc trong nhật ký Faustina thì Chúa hiện ra với Faustina và Chúa nói chuyện với Faustina, Chúa đọc cho Faustina viết từng câu từng chữ. Anh chị em cứ đọc trong nhật ký Faustina thì thấy. Hoặc là có những vị thánh được Chúa hiện ra, Chúa tỏ mình ra, Chúa nói chuyện. Còn bình thường thì không ai được nghe Chúa nói, mà chỉ nghe qua lời Chúa, qua những biến cố hàng ngày, qua lời rao giảng của các người được Chúa sai đi mà thôi. Vậy mà Chúa cứ phải kiên nhẫn đợi chờ con người ta quay trở về, mà cứ phải treo trên thập giá như thế này. Tình yêu nó là như vậy. Không có tình yêu nào lớn hơn mối tình của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu. Thầy gọi các con là bạn hữu vì tất cả những gì thầy nghe biết nơi cha thầy, thầy đã tỏ cho các con biết hết rồi. Chúng ta có một Thiên Chúa mà yêu thương chúng ta như vậy, một người tình câm lặng, một người tình câm nín, một người đầy quyền năng, một người đầy quyền lực có thể điều khiển hết mọi loài mà vẫn hàng ngày treo trên thập giá, hai tay bị người ta đóng đinh, hai chân bị người ta đóng đinh cột chặt vào thập giá, để cho con người đến trong thinh lặng, trong sâu lắng, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa mới hiểu được là lòng Chúa như thế nào. Trong tâm tư sâu lắng con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau thật nhiều, cũng chẳng cần chỉnh thừa phân to nhưng đã rõ chưa thô lỗ tâm tình. Còn hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con. Đấy, tình yêu là như vậy. Một tình bạn hữu là như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái ví dụ vừa rồi, cho anh chị em mình thấy tình yêu của Thiên Chúa hạ mình xuống thấp với con người và cúi xuống thấp hơn con người để nâng con người lên, để hai bên có thể đối thoại với nhau, nói chuyện với nhau, vui cười với nhau, chia vui sẻ buồn với nhau như là người bạn với người bạn. Anh chị em tìm đâu ra trên đời này một người bạn gọi là tri âm tri kỷ, một người bạn tâm giao để ta có thể tin tưởng mà nói với họ tất cả những cái gì mà mình muốn nói, để ta có thể nghe được tất cả những gì mà mình muốn nghe ngoài một mình Thiên Chúa. Mà có tôn giáo nào, có đấng sáng lập tôn giáo nào, có một vị thần nào mà nói được với những người mà tin theo cái tín ngưỡng của mình, tin theo cái giáo thuyết của mình rằng là tôi và anh em là bạn hữu với nhau không? Không. Thầy phán, thầy dạy, đúng không? Thầy phán, thầy dạy, thầy bảo, toàn là thầy, thầy, thầy. Còn dưới là trò, 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 là đầy tớ, là đệ tử. Còn đây một Thiên Chúa mà nói với con người rằng là thầy không còn gọi các con là tôi tớ, mà thầy gọi các con là bạn hữu. Bây giờ anh chị em cũng quay sang người bên phải, không còn, chúng ta không còn là người xa lạ, chúng ta không phải là tôi tớ với người ông chủ, nhưng mà chúng ta là những người xa lạ với nhau. Bây giờ anh chị em chúng ta hãy trở thành những người bạn hữu nào. Chúng ta không còn là người xa lạ mà là bạn hữu. Quạt sang người bên phải, vừa quạt vừa cười với bạn mình coi. Chúng ta không còn là ai xa lạ mà là bạn hữu. Quay sang người bên trái, chúng ta không còn phải là người dưng nước lã mà là bạn hữu. Người dưng nước lã đem lòng thương nhau vì chúng ta là bạn hữu, con cái của Chúa. Đáng lẽ ra chúng ta chỉ là tôi tớ của Chúa, mà Chúa đã cho chúng ta được trở thành bạn hữu. Vì vậy mà mỗi người chúng ta cũng không còn là xa lạ nữa, mà cũng trở thành bạn hữu với nhau. Như người bạn với nhau, đến với lòng thương xót Chúa, đừng ai là người xa lạ. Cái hình ảnh mà giáo điểm Hallelujah. 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 Chúa thấy Chúa có điên không? Chúa cũng điên chứ. Chúa có quyền làm cho nó có điện không? Có. Mà Chúa có làm không? Không. Chúa vẫn chờ phải nhờ ông nhà đèn. Chúa vẫn phải nhờ ông nhà đèn. Trong khi Chúa có quyền làm, cho nên mình mới bảo là làm Chúa sướng hay không sướng. Làm Chúa khổ ở cái chỗ là cái gì mình cũng có thể làm được mà mình lại không làm, tại vì mình là tình yêu, là lòng thương xót. Thường là con người ta ai cũng thích biểu lộ cái quyền năng của mình ra. Ôi, mày để tao, tao nói là cây một, đúng không? Mày để tao 5 phút là tao làm xong ngay. Ai cũng muốn tỏ ra mình là người thần thế, vui sợ cứ đập để tôi lo cho, oai lắm. Ai cũng muốn làm như vậy hết. Mà có người khác mà lo, mình là đâm mình tự ái. Ồ vậy thì lo hết đi, nếu mà lo được thì lo luôn đi, tôi khỏi lo. Mình dễ tự ái, phải không? Dễ bị tự ái. Cái con người ta khi mà mình làm được cái gì rồi thấy người khác mà không làm được thì mình cảm thấy là mình thoải khoái vì mình làm được mà nó không làm được, mình hãnh diện, đúng không? Đúng không? Mà mình làm được rồi, có thằng khác nó bảo là nó cũng làm được, mình dễ tự ái, mình thách đố, làm được thì làm luôn đi, tôi khỏi làm, lo được thì lo luôn đi, tôi khỏi lo. Mình dễ tự ái và đó cũng chỉ là một biểu lộ của sự tự mãn, tự cao, tự đại mà thôi. Nếu mình làm được mà có người khác cũng làm được thì hai người phải bắt tay với nhau, chúng ta cùng làm chứ, phải không? Tại sao lại tự ái mà lại không chịu làm? Hoặc là nếu mà mình làm được mà người khác làm hay hơn được thì mình phải cảm ơn người đó chứ. Vì là người đó làm hay hơn mình, mình phải cảm ơn họ là họ đã đỡ đần cho công việc của mình. Tại sao cứ thấy là người ta làm được, người ta nói người ta làm được là mình bắt đầu mình tự ái, làm được thì làm đi. Chúa của chúng ta vẫn bị treo trên thập giá. Mặc dù Chúa làm được mà Chúa không làm, Chúa vẫn cứ kiên nhẫn, cứ đợi chờ, tất cả là vì lòng thương xót. Cho nên đôi khi tôi cứ nhìn lên Chúa treo trên thập giá mà suy gẫm về lòng thương xót Chúa, mà suy gẫm về sự kiên nhẫn, mà suy gẫm về cái sự đợi chờ, giờ ta chưa đến. Cho nên Chúa vẫn cứ chịu treo trên thập giá và mời gọi anh chị em mình là bạn hữu đến nói chuyện với Chúa trên thập giá. Mà Chúa nhờ mình đi thăm người này, Chúa nhờ mình đi thăm người kia, Chúa bảo nó còn treo tao trên thập giá, ta đâu có đi được. Vậy thì bạn đi giùm mình đi, giống như con bé lúc nãy ấy. Mình cảm ơn bạn, mình cảm ơn bạn. Đó, bạn đi giùm mình, bạn đi thăm người này giùm mình đi. Bạn đi giùm mình, bạn giúp cho cái nhà này đi. Bạn đi giùm mình, bạn làm giùm công việc bác ái này đi. Còn mình đang bị kẹt lắm. Bạn kẹt cái gì? Nó vẫn treo mình trên thập giá, nó chưa gỡ mình xuống. Chúa vẫn nhờ đôi tay của mình, Chúa vẫn nhờ đôi chân của mình, Chúa vẫn nhờ ánh mắt của mình, Chúa vẫn nhờ miệng của mình, tai của mình, và Chúa nhờ trái tim của mình để diễn tả lòng thương xót Chúa, để diễn tả tình yêu Chúa cho những người khác, để qua mỗi một người anh chị em mình mà người ta nhận ra rằng ồ, chúng tôi có một Chúa là Cha. Ồ, chúng tôi có một Thiên Chúa mà Chúa ấy lại là bạn của tôi. Còn gì quý bằng, còn gì hạnh phúc bằng, còn gì sung sướng bằng có một người bạn mà chúng ta có thể chia vui, sẻ buồn với người bạn ấy. Xin mời anh chị em nghe những lời tâm sự của những người bạn chúng ta đã nhận được ơn của bạn Giêsu nói với chúng ta như sau. Xin mời anh chị em lắng nghe. Tôi mới nhận được cái lá thư là nóng hổi, sốt sột sột trước thánh lễ. Hôm nay là ngày 24 tháng 5 2019, giáo điểm tin mừng ngày 24 tháng 5 2019. Con cảm ơn Chúa, Cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chị con tên là Teresa Lê Thị Ánh Nguyệt, sống tại San Francisco, California bên Hoa Kỳ. Chị con bị liệt hai chân, ung thư phổi. Sau một thời gian, chị con tin tưởng tín thác vào Chúa và đã được ơn. Hôm nay chị con đã khỏe mạnh và đã đi lại được bằng chiếc càng bốn bánh. Gia đình con thành kính cảm ơn Chúa, Cha cùng cộng đoàn giáo điểm tin mừng. Hàng ngày lúc 8 giờ sáng, chị con luôn cầu nguyện và đọc kinh lòng thương xót Chúa. Sau đó chị con nghe bài giảng của Cha. Chính những bài giảng của Cha đã đem lại cho chị con sự sống, sự tái sinh. Một lần nữa con chân thành tạ ơn Chúa. Chị con là người đạo Thiên Chúa, còn gia đình con là đạo Phật. Nhưng gia đình con luôn ủng hộ chị con và tin tưởng vào Chúa. Đây là một gia đình ở bên Mỹ mà là đạo Phật đã viết lá thư để làm chứng như vậy. Và đây là người thứ hai. Con tên là Nguyễn Thị Hằng, 50 tuổi ở Đồng Nai, tôi cũng nhận được sáng hôm nay. Con là người đạo Phật. hôm nay con viết thư đến để tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện, Chúa đã nhận lời và chữa lành cho con. Đó là con bị bệnh ung thư lưỡi ác tính. Cha ơi, con thấy Chúa quá tuyệt vời. Con thấy Chúa thương xót hết mọi người. Chỉ có Chúa mới cứu được con người. Con xin chia sẻ căn bệnh hiểm nghèo mà con được Chúa cứu. Tháng 9 năm 2018, con mắc phải căn bệnh ung thư lưỡi ác tính. Con điều trị ở bệnh viện gần 3 tháng. Lúc đó tinh thần con suy sụp, con buồn lắm. Nhưng con được chị em hàng xóm khuyên con cứ tin tưởng và cầu nguyện với lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ chiều. Và nhắn tin cho cha Long để cha cầu nguyện cho. Thế rồi, con được Chúa nhận lời, được cha trả lời. Từ đó trong lòng con rất bình an, con cứ tín thác vào Chúa. Chúa ban cho con nhiều ơn lắm. Con mổ lần đầu, con phải cắt đi một phần lưỡi, con không nói được nữa. Con mổ xong một tuần thì lưỡi con bị nhiễm trùng, phải mổ lần thứ hai. Mổ xong thì hạch nó lại chạy ra cổ, con lại mổ tiếp một lần thứ ba. Lúc đó sức của con quá yếu, con mất đi 17 kg. Vào phòng mổ lần thứ ba thì con bất tỉnh. Con nằm ở phòng mổ cấp cứu đặc biệt 3 ngày, rồi bác sĩ nói với gia đình con không còn hy vọng gì nữa, đưa con về nhà để chuẩn bị lo hậu sự. Nhưng nhờ ơn của Chúa, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, thì đến ngày thứ tư con đã tỉnh dần lại và con nói được. Con nói với mẹ con rằng Chúa đã cứu con sống lại rồi. Bác sĩ cũng ngạc nhiên và nói với con rằng ca mổ thành công như con chỉ có phép màu của Chúa, chứ không ai cứu sống được đâu. Con tạ ơn Chúa. Cha ơi, bây giờ Chúa đã ban cho con rất mạnh khỏe. Con đi tái khám nhiều lần rồi mà không còn tế bào ung thư nữa. Con rất sung sướng. Con rất khao khát được đến giáo điểm tin mừng để cầu nguyện và được Chúa cho lên làm chứng, vì Chúa đã thương con, đã cứu sống con. Hôm nay cha đón nhận lá thư của con, xin cha chia sẻ với cộng đoàn và nhất là những người đạo Phật như con, để mọi người vững tin vào Chúa hơn. Cha cho con nhắn nhủ đôi lời với tất cả cộng đoàn thế này: hãy tin tưởng tuyệt đối vào Chúa và cầu nguyện lòng Chúa thương xót hàng ngày, thì mình xin điều gì Chúa sẽ ban cho. Một người đạo Phật mà nói với ta như vậy: hãy tin tưởng vào Chúa, cầu nguyện lòng thương xót Chúa hàng ngày, thì ta xin điều gì Chúa cũng ban cho. Đây là điều mà Chúa đã nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy thì người ban cho anh em. Tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy thì người sẽ ban cho. Cái người phụ nữ Phật tử này đã nói lại lời của Chúa theo cách của cô ấy, là tín thác vào Chúa, tin cái gì thì Chúa cũng sẽ ban cho. Đây là một người từ giáo phận ban mê. Thưa cha, con là Maria Võ Thị Kim Trung, 27 tuổi, thuộc giáo họ Phaolô, giáo phận ban mê thuật. Con hiện đang nghỉ việc từ lúc bước vào tuần tam nhật phục sinh. Con biết Chúa làm như vậy để con có thời giờ lắng nghe lời Chúa, đến với Chúa qua cuộc khổ nạn nơi giáo điểm tin mừng, để con nhận ra lòng Chúa yêu con, để con biết yêu Chúa qua chuỗi kinh lòng thương xót. Ơn thứ nhất, các bạn trẻ nghe nha. Ơn thứ nhất, trước đây con từng yêu một anh mà dưới cái nhìn của xã hội, anh là giang hồ, xăm trổ, có tiền sử ma túy. Đối với con thấy nơi anh có nhiều điểm tốt, có trách nhiệm, yêu thương gia đình, nên con luôn hy vọng anh thay đổi công việc để có một cuộc sống bình thường. Nhưng với mẹ con thì đó lại là nỗi lo lắng và buồn phiền. Dù nhiều lần ngăn cản nhưng vẫn không thành. Nước mắt mẹ cũng đã khóc nhiều vì con. Chú nói với mẹ, chỉ có mẹ mới cứu được con gái của mẹ mà thôi. Mẹ đến với giáo điểm tin mừng và cầu nguyện liên lỉ trong suốt 3 năm. Cuối cùng Chúa đã nhận lời mẹ để cuộc đời anh xảy ra một biến cố khiến chúng con xa nhau. Mặc dù vậy, người mẹ nhân hậu vẫn tiếp tục cầu nguyện cho anh, chứ mẹ không ghét anh. Chúa đã thấy 3 năm cầu nguyện như vậy, cô ấy, của người mẹ tại giáo điểm tin mừng, cô ấy mới dứt được mối tình ngang trái đó để khỏi lỡ làng cuộc đời. Hallelujah. Ơn thứ hai, Chúa làm cho một người không học hết lớp 1, đánh vần từng chữ không ra, thành một cô hát ca đoàn say mê. Đó chính là mẹ của con. Mẹ con là một thành viên Lego. Cuộc đời mẹ được nâng đỡ trong vòng tay của Chúa và mẹ Maria, nên đã thoát nhiều tai nạn. Mẹ còn dâng lên Chúa như người bị ung thư và được Chúa chữa lành. Ơn thứ ba, em gái út của con nghiện ngập chơi ma túy suốt 4 năm trời, cũng bỏ luôn lễ, bỏ Chúa. Nhiều lần đến với giáo điểm tin mừng mà từ bỏ ma túy và xưng tội trở lại. Cũng người em này lúc 4 tuổi bị xe máy hai người ngồi cán ngang bụng, áo vướng vào xe kéo lê vài mét mà không bị gì nặng, chỉ bị trầy sức nhẹ. Hôm nay em con đã thoát khỏi ma túy và đã quay về với Chúa. Ơn thứ tư, em gái của con bị bệnh da liễu, từ một hột nhỏ như muỗi cắn, sau 2 năm lan rộng ra, xòe hết bàn tay, ngứa ngáy, sót, rát, lại nằm ngay bẹn, đêm ngủ, quên gãi, sột soạt. Hôm sau lại nặng hơn, dù chữa từ Tây đến dân gian nhưng không khỏi. Rồi chị em con chạy đến với giáo điểm tin mừng, với lòng thương xót Chúa và đã được Chúa chữa khỏi. Gia đình con cảm tạ lòng thương xót Chúa, xin Chúa cho cha luôn khỏe mạnh để làm tông đồ lòng thương xót Chúa. Con tạ ơn Chúa, con yêu Chúa mãi mãi. Võ Thị Kim Trung, 27 tuổi, con gái xứ Ban Mê. Đây, con là Huỳnh Thị Mười, 63 tuổi, ở Rạch Giá, Kiên Giang. Con có pháp danh là Diệu Tịnh, con là người đạo Phật. Con lên cha ngày 2 tháng 2, cha đặt tay cho con được 2 lần, con bớt nhiều. Ngày 21 tháng 3 âm lịch, con lại lên cha lần nữa, được 11 ngày. Thứ hai vừa qua, con về thành phố, bác sĩ khám tổng quát, con đã hết được 5 bệnh. Viêm mũi, đau khớp, khối u cổ tử cung cũng đã mất, gai cột sống đã hết. Thận của con một đêm đi tiểu tới 9-10 lần, nay thì con chỉ còn đi 1-2 lần mà thôi. Con mừng quá, chạy lên đây làm chứng cho Chúa. Con là Phật tử pháp danh Diệu Tịnh ở Kiên Giang. Hallelujah! Có lên Hallelujah! Tiếng hát át! Mãi lên tiếng hét át! Phải hét lên tạ ơn Chúa cho cả thế giới này biết được là lòng thương xót Chúa lớn lao như thế nào. Chúa nói ta là tình yêu, Chúa nói các con hãy yêu nhau, nhưng chính Chúa là người thể hiện tình yêu đó trước, chứ không phải Chúa chỉ nói là chúng mày cứ yêu nhau đi rồi kệ tao, tao có yêu hay không chuyện của tao. Không, nhưng mà Chúa nói không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Và Chúa đã làm công việc đó, Chúa đã làm công việc hiến mạng sống vì người mình yêu. Chúa đã chịu chết treo trên thập giá và ngày ngày vẫn để cho con người ta đến xúc phạm đến Chúa, ngày ngày vẫn để cho người ta phản bội Chúa mà vẫn kiên nhẫn đợi chờ, vì đây là giờ của lòng thương xót cho con người ta được ơn quay trở lại. Hỡi những người đang chống đối Chúa, hỡi những người đang phản đối lòng thương xót, hỡi những người đang phản cản phá công cuộc lòng thương xót, hỡi những người đang châm biếm công cuộc lòng thương xót, hãy suy nghĩ lại đi. Đây là giờ của lòng thương xót, đây là giờ Chúa khoan giãn, đây là giờ Chúa kiên nhẫn. Hai tay Chúa vẫn chịu đóng đinh trên thập giá để cho thiên hạ mỉa mai, để cho thiên hạ chê cười, để cho thiên hạ chế giễu, nhưng lòng thương xót của Chúa sẽ đến một lúc không còn giờ của lòng thương xót mà giờ của sự công thẳng. Lúc đó những con người chống đối, chống phá, nghi ngờ đó sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa cho đến đồng bạc cuối cùng. không thoát được đâu. Hãy mau tỉnh ngộ, hãy mau tỉnh thức mà quay về với lòng Chúa thương xót đi. Nếu không tin, nghe tiếp một tin từ Hoa Kỳ. Con là Maria Hồng Nguyễn, 58 tuổi, ở Denver, Hoa Kỳ. Nay con trở lại đây để tạ ơn Chúa. Tháng 10/2018 con về xin khấn cho gia đình các anh chị em của con được trở về với Chúa. Thì tới ngày 18 tháng Giêng năm 2019, anh Lộc của con đã sinh tội, đã được hoàn sinh sau 47 năm. Anh chị em tưởng tượng 47 năm Chúa vẫn giữ chặt ở trên thập giá mà không đưa tay xuống bóc cái cổ của nó, để đến năm thứ 47 nó mới quay trở về với Chúa. Con chỉ biết tạ ơn Chúa trong nước mắt của hạnh phúc. Thưa cha, còn nhiều nữa, con chỉ biết vui mừng. Bạn của con là cô Shatter, nhờ con khấn dùm cho bạn của cô ta là Mike đã bị rút dây trở ra đi. Sau khi con email cho cha lúc 1:30 chiều thì tới 3:40 chiều anh ta, tức là Michael Velasquez, được sống lại. Sau 2 ngày thì anh hoàn toàn bình phục, không phải mổ tim nữa. Và quá nhiều điều kỳ diệu mà con không kể xiết, vì quá nhiều người được ơn. Con chỉ biết tạ ơn Chúa đến muôn đời. Maria Hồng Nguyễn. Và một cái nữa, con là Vicente Nguyễn Văn Dụ, vợ con là Maria Bùi Thị Thanh ở Sơn Dương, Tuyên Quang, ngoài Bắc. Con xin làm chứng cho Chúa là vợ chồng con đã bỏ Chúa 40 năm. Anh chị em nghĩ coi, 40 năm, nếu mà con vợ, nếu mà thằng chồng không thì còn chịu được. Cả hai đứa nó rủ nhau, nó bỏ Chúa. Chú có điên không? Chú có tức không? Vậy mà Chúa cứ để nó bỏ mình, vừa cứ bị treo trên thập giá, mà cứ hàng ngày ban cho nó cơm ăn, ban cho nó áo mặc, ban cho nó xe đi, ban cho nó nhà ở, ban cho nó hơi thở, mà nó cứ bỏ Chúa cho đến 40 năm. Nay con đã được ơn Chúa trở về, được Chúa chữa lành bệnh đau vai gáy, đau đại tràng, đau khớp gối. Chúa chữa cho vợ con bệnh mất ngủ 20 năm, bệnh đau đầu, tiểu đường, đau khớp gối. Vợ chồng con đã được Chúa chữa lành hết bệnh phần xác và bệnh phần hồn. Con biết nói gì đây? Đứa con tội lỗi, người vợ lỗi tội, Vincente Nguyễn Văn Dụ và Maria Bùi Thị Thanh ở Tuyên Quang. Bây giờ mời anh chị em cùng với nhau chúng ta thinh lặng để cảm nhận coi tôi và Chúa có phải là người bạn với nhau hay không? Hay tôi và Chúa chỉ là những người xa lạ? Mỗi tuần tôi đến nhà thờ dâng lễ cho xong chuyện, cho nó yên ổn, trả nợ quỷ thần rồi thôi. Tôi và Chúa có phải là bạn thân không? Để mỗi tối đêm khuya về tôi đến tôi nói với bạn tôi, để sáng sớm tôi tâm sự với bạn tôi, để mỗi ngày trong suốt ngày tôi đồng hành với bạn tôi, có vui tôi nói với bạn, có buồn tôi chia sẻ với bạn, mà không chạy theo thú vui của thế gian, không chạy theo quyền hành, danh vọng, chức tước, địa vị của thế gian, mà tôi chỉ chạy đến với một người bạn duy nhất trong cuộc đời tôi, thân thương nhất trong cuộc đời tôi. Người bạn ấy sẵn sàng chết vì tôi, mặc dù tôi chẳng xứng đáng gì. Người bạn ấy mang tên là Giê-xu. Chị em cầm cái quạt lên.